cái đề tài cái đề tài mà bần với bất bần của mình tạm gác ra đi, còn chờ nghe toàn bộ pháp sư mới khất sĩ ý kiến rồi mới rồi sư phụ mới ý kiến. Thì hôm nay sẵn cậu ấm đề cập tới vấn đề sắc đó, đó là một cái vấn đề rất là có một cái liên quan tới vấn đề đạo đức theo một cái lối thông thường đó. Thì cách đây lâu rồi, cái thời đó chắc toàn bộ tụi con ở đây chưa có tay nào xuất gia hết đó. Thì có một thầy ở Âu Châu có hỏi hỏi mấy thầy mà học tăng đương thời, tức là đám thầy Trúc Nhuận, thầy Quảng Đạo này kia, Hạnh Nguyện này nọ gì đó vân vân, thời đó đó, đó. Nếu hỏi đến liên quan đến vấn đề đó là đặt câu hỏi là nói rằng là vậy chứ một người xuất gia đó nhìn thấy một người nữ thì có cho là họ đẹp hay không, ví dụ như họ có nhan sắc hay cái gì đó thì mình có cho là đẹp hay không. Thì bây giờ một học tăng đáp khi được hỏi đáp rằng là ra mình vẫn thấy, thì vị thầy nói rằng là như vậy là không trúng, mình không có được phép thấy là đẹp, vì nếu mình thấy là đẹp á thì coi như rằng là ý mình đã phạm rồi. Và rồi vì mình thấy là đẹp á, thành ra mình mới có dễ dàng tiến tới những cái hành động phạm. Tại vì cái ý mình nghĩ là đẹp á, thì tự nhiên mình sẽ khởi một cái tâm muốn sở hữu cái sắc, thì đương nhiên mình sẽ bị phạm. Thành ra vì như thế, một người xuất gia khi nhìn thấy một người nữ, cho dù người nữ đó có đẹp đi chăng nữa cũng không có được quyền nghĩ là đẹp. Đó là lời thầy đó ở Âu Châu. Và đến Hòa Thượng Trí Thủ. Hòa Thượng Trí Thủ nói trong một cái buổi dạy học chúng tăng đó. Thì Hòa Thượng Trí Thủ có nói như vậy, giả sử một người xuất gia, và nếu trong cái cuộc đời tu hành của mình có va chạm, mình có cảm nhận thấy rằng là những cái sắc ở bên ngoài, mà điển hình nhất là sắc đẹp của một người nữ, là một cái mà hay trở ngại cho cái người phát đạo tâm, thì một người xuất gia nên có một cái thái độ như thế nào? Thì Hòa Thượng nói rằng tôi không cấm cái vấn đề rằng là hân thưởng, tức là biết hân thưởng cái sắc. Thế nhưng cũng giống như mình đi trên một con đường, mà mình đi có một chủ đích, mình đi hành một cái công việc nào đó, mình đi ngang một đường, bỗng nhiên mình thấy một cái bông hoa ở bên đường, thì mình cũng để mắt vô ngó 1-2 phút, thấy nó đẹp cũng gật gù ngó 1-2 phút. Nhưng cái chủ đích của mình không lìa cái tư tưởng của mình là mình đang còn trên đường đi hành một cái công việc nào đó, hay ra mình cũng tiếp tục đi mà thôi, mình cũng vẫn để yên ở bên đường như thế thôi. Đó. Mình cũng chỉ nhìn những cái hoa thơm cỏ lạ dọc hai bên đường mình đi, từ hoa thơm cỏ lạ cho đến gai góc ở hai bên đường mình đi, mình đều nhìn, đều thấy, đều trông, nhưng mà mình đều lưu nó lại ở hai bên đường. Mình hoàn toàn chẳng dính gì với nó hết, và mình vẫn tiếp tục trên đường đi để mà hành cái việc mình muốn hành. Đó là lời của Hòa Thượng Trí Thủ. Đó là hai quan niệm. Một quan niệm là hễ mà mình nhìn nhận nó là đẹp là mình phạm này. Còn quan niệm của Ngài á, là mình ngắm tất cả mọi cảnh vật hai bên đường trên đường mình đi, dù đẹp hay dù xấu, mình vẫn ngắm, nhưng mà nó vẫn chỉ là vật ở bên đường, vẫn để yên nó ở bên đường, vẫn để yên nó ở vị trí đó. và mình vẫn bỏ hết những thứ đó để mà đi tận cái con đường của mình, để mình hoàn thành cái công việc mà mình đang còn muốn hoàn thành. Vì vậy mình mới lên đường đi. Nhìn hai cái ý tưởng đó thì đại chúng thấy cái nào? Đấy. Cái nào có vẻ được hơn? Cái sau được hơn. Ấm.
Cái sau là chúng
ấm vào, ấm vào có hái đem đi được sao? Ông giơ tay không? Dạ, có bức công theo đi.
Cho con nói một câu. Nhưng mà tiểu siêu nó xin đi á.
Chắc còn
đi á. Cái chương vô kỵ gặp đường, cái dương siêu mới nói thì có tiểu siêu đi dọc đường lo trà nước thì cũng tốt thôi.
Rồi. Thì trở lại. Thì mình thấy hai quan niệm. Thì thật ra mà nhìn nhận thì ý tưởng của Hà Hòa Thượng đúng đắn hơn, thành thật hơn, chất phát hơn. Tại vì mình có thể dối mình, mình có thể bịp mình. Mà chính cái dối với cái bịp mình đó, nó cũng là một cái cản trở cái đường tu. Mình thể nào tự phủ nhận cái mình cảm quan hay cảm giác, mà không phải là tránh thái độ mà tự né mình là thái độ mình có thể trì được giới, mà còn ngược lại nữa là khác. Mà thật ra đó thì cái thái độ của Hòa Thượng nó mới trúng. Là cái thái độ nó thì Hòa Thượng là người thực tế, là biết rằng con người thì nó vẫn có phân biệt được xấu và đẹp, ai cũng vậy. Và nếu mình không phân biệt xấu và đẹp thì làm sao mình trang hoàng một ngôi chùa hay là một pho tượng Phật hay là một cái bàn thờ Phật hay bông hoa này kia nếu mình không thấy đẹp. Tại một khi mình đã thấy cái này là đẹp, cái kia là xấu thì đương nhiên mình thấy đẹp xấu trên mọi khía cạnh. Kể cả y phục, kể cả hình hài con người. Làm sao mình có thể chối bỏ được khi mà cái tâm lý của mình còn xấu đẹp mà mình lại chỉ tránh né trong một trường hợp nào đó, là mình không dám nhìn sự thật. Và đạo Phật là đạo là nhìn sự thật, mà hơn nữa phải thấy thực tướng của nó thì mới vượt qua nó được. Và nếu không thấy được thực tướng của nó, không vượt được nó. Cho nên Hòa Thượng là một người hết sức là chất phát và thành thật trong cái vấn đề nhận định đó, và cũng nhìn thấy cái tâm lý thành thật của một người. Thì cái người đó một khi người ta đã nhìn thấy cái này đẹp, cái kia xấu, và ai cũng có thể phân biệt được cái chuyện đẹp xấu hết. Không có thể nào người nào mà không có một cái phân biệt đẹp xấu được hết. Thành ra thì dĩ nhiên nhìn thấy nó, nhưng mà làm cái cách nào để vượt qua nó. Thì cái cách của Hòa Thượng nói là như thế. Là hễ mình cứ trung thành với lý tưởng thì con đường của mình đi thì mình cứ đi. Còn mọi cái vật dù xấu hay dù đẹp ở hai bên đường, mình vẫn quan sát, mình vẫn nhìn thấy, mình vẫn nhận ra là xấu hay đẹp. Nhưng nó chỉ là bên lề của tất cả những gì mà mình đang đi, tức là hai bên đường, thì mình cứ để nó ở yên ở hai bên đường mà mình cứ đi. Đó là hành động đúng đắn nhất. Nhưng mà nhận chân thì vẫn nhận chân được. Không phải là vấn đề rằng là mình không được nhìn nó là đẹp mà mình nghĩ nó là xấu. Mà cho dù mình có tự dối mình cách mấy đi chăng nữa, là chung cục trong một cái thật của mình nó, thì nó vẫn là đẹp thôi. Thành ra mình quen thành một cái là tự dối mình. Và một người tự dối mình không bao giờ thắng nổi mình hết. Một người thắng nổi mình thì thường thường nhiều khi cái người đó nó phải có một cái tinh thần, nó nhận chân và nó thấy được mình là một chuyện. Thấy được thực mình. Thấy được thực mình. Và thấy được thực của cái sự vật. Gọi là kháng chân diện mục của các pháp, mà kháng chân diện mục của chính nội tâm của mình, tức là chi bỉ chi kỷ á, thì như thế nó vượt qua được. Đấy. Nếu mà mình biết là cái lý tưởng của mình, hoặc mình quan sát tự tâm là mình nghĩ rằng, nói như là cậu ấm hồi nãy nói, là không lẽ mình đang còn ấm như thế này mà tự nhiên mình đánh đổi lấy cái vấn đề rằng là phải, nghĩa là cắt cái lũ hạt đó ra để may tã cho con thì nó phiền quá. cho nên dại gì mà đổi. Đó. Thì thói thường tối thiểu là suy nghĩ như vậy. Còn tối đa khác thì là mình cũng có thể nghĩ như vậy. Mình có thể nghĩ rằng mình có thể quan sát thật sự về... Tại vì thói đời đó thì thiên hạ người ta nhìn cái về cái phương diện tình cảm nó rất là đóng góp một vấn đề mạnh mẽ và quan trọng vô bờ trong vấn đề gọi là đạt hạnh phúc ở thế gian. Thành ra vì như thế đó thì con người họ chúc mừng nhau mạnh mẽ nhất là chúc mừng cái khi mà hai bên tình cảm nó thành tựu, tức là đám cưới. Đó. Họ nói là song hỷ, và ông bà cha mẹ cô chú họ hàng anh em chị em thì đều sung lây ý. Đều cảm thấy đó là một cái vấn đề hạnh phúc. Và cho đó là vấn đề hạnh phúc kia lắm. Nữ mê lại tử hợp lại mới thành hảo được. Chứ nho cũng vậy. Thành ra họ khi nào cũng cho cái vấn đề đó. Nhưng mà dưới con mắt mà nhìn chân cái sự thật đó, giả sử mình nghĩ chân cái sự thật, tức là hồi nãy nói là nhìn cái gì và nhìn thấy chân diện mục của sự việc đó, thì mình mới khám phá được cái chân cái sự việc đó. Thì mình mới biết sự việc đó là một cái sự việc là thật đức năng hay không. Tất cả nó có thực sự đúng như vậy không? À, nó có cái năng lực để tạo thành hạnh phúc không? Nó có cái đức để mà hạnh phúc hiển lộ hay không? Và nó có thực sự là hạnh phúc hay không? Thì bất cứ quán trên cái phương diện nào cũng vậy. Thì nếu mà cứu xác theo cái tinh thần đó, thì cái người tu nếu mà thường cứu xác thì cũng suy nghĩ rằng nếu mà mình nghĩ rằng sự kết hợp đó là một cái hạnh phúc, thì thực sự nó có phải là một hạnh phúc hay không? Thì cũng rất có nhiều cái lối để mà quan sát và cứu xét ở trong cái vấn đề đó. Ở đây mình không cần phải chi tiết, chỉ cần nói rõ cái vấn đề là cứu xét. Thì mình cứu xét trong mọi cái trường hợp mà mình thấy nó có thiệt là hạnh phúc không? Có đem thực sự đến hạnh phúc hay không? Thế có thể cái nói là cái câu trả lời hay lắm là cái chuyện mộng á. Nó chẳng hạnh phúc tí nào, nói thẳng câu như vậy. Thì khi mà đối với lại đạo Phật, người ta thì chỉ nghĩ rằng là nghĩ theo một cái thói quen của nghiệp lực của con người, của thói quen của con người là nghĩ đó là hạnh phúc. Và nghĩ rằng là nó đúng là hạnh phúc là bởi vì nếu tôi thiếu cái kẻ đó trong đời tôi cảm thấy đau khổ. Nhưng mà nếu mà người nghĩ kỹ lại thì kẻ đó là nguy hiểm cho đời sống của tôi. Tại vì trước khi tôi thấy kẻ đó, đời tôi không biết nguy hiểm là gì, không biết đau khổ là gì. Nhưng từ khi tôi biết kẻ đó ở trong đời tôi rồi, trong tâm trí của tôi rồi, thì tôi mới bắt đầu nếm mùi đau khổ, mà tôi bắt đầu sinh mạng tôi nguy hiểm, hạnh phúc của tôi bị đe dọa. Là nếu kẻ đó mà không tôi không đạt được thì tôi sẽ chịu đủ mọi hậu quả đắng cay và khốn khó ở cuộc đời. Thành như vậy thì không có tư duy theo lối của phàm phu, nghĩ rằng như vậy thì do vì như thế tôi quả quyết là kẻ đó là nguồn gốc hạnh phúc của tôi, bởi vì thiếu kẻ đó tôi đau khổ. Nhưng mà trái lại, đạo nghĩ ngược lại, là rõ ràng từ khi kẻ đó xuất hiện tôi mới khốn đốn như vậy, tôi mới nguy hiểm như vậy. Trước đó tôi đâu hề nguy hiểm như vậy, trước đó tôi đâu có hề lo âu và sợ sệt và cảm thấy rằng là hạnh phúc của tôi bị đe dọa đâu. Cho nên mới biết người đó chính là gốc mà làm cho tôi bất an hay là đe dọa hạnh phúc nền tảng của tôi. Vân vân, thiếu vô vàn cái lối để mà tư duy hay là quán cái bản chất thật của cái sự việc. Cho nên cái vấn đề người tu, cái người tu là cái người thường xuyên tư duy, tức là khi nào cũng nghĩ mà không chịu nghĩ nó theo nhận thức, tức là một thói quen. Một thói quen mà khi mình được sinh ra, mình được huân tập bởi những người xung quanh và xã hội xung quanh. Và mình, cái thói quen của mình câu sinh với mình là cái nghiệp lực của dục giới. Nó cùng sinh ra với mình rồi cộng với lại một cái sự đồng lõa, tán đồng và khích lệ mình trong cái công việc đó. Thành ra cái đó nó trở thành một thói quen chân lý, truyền thống. Cho nên mình càng nhận theo nó luôn, mình càng lấy nó là nền tảng căn bản của cái sự tư duy lý luận của mình. Thành ra sự tư duy lý luận của mình chỉ là một cái thói quen của cá thể mình và của tập thể mà mình đang còn sống chung. Thành cái nghiệp đó là cộng nghiệp và biện nghiệp của mình và của chúng sinh. Thành ra rốt cuộc thì mình chỉ nhận thức theo cái nghiệp đó thôi, mà không có nhận thức theo một thói quen, là không có y vào trí mà thường y vào thức. Thành vì vậy cái người tu đó là một cái người là khi nào cũng cố gắng chuyển thức thành trí. Thành ra khi nào cũng đứng ở trên cái phương diện trí, đứng trên phương diện trí để nhận chân mọi sự kiện. Thức á, thì nó có một cái thói là chỉ nhận theo thói quen, thói quen thuận nghịch với ngã và xã hội và mọi người xung quanh, ý kiến của mọi người xung quanh đa số. Còn trí thì nó nhận ra chân lý, mà cái chân lý đó thì dĩ nhiên nó độc hành và độc bộ, bởi vì nó ngược lại với toàn bộ những kẻ xung quanh mình suy nghĩ. Bởi vì nó không những ngược lại với những cái thói quen của mình, là ngược lại với biệt nghiệp của mình, mà nó còn ngược lại với cả cộng nghiệp của mình nữa. Cộng nghiệp của mình là bao gồm cả những cái nghiệp và thói quen nhận định của những kẻ xung quanh. Thành ra dĩ nhiên khi mình tập nhận thức trí đó thì tự nhiên mình bước chân một cái con đường độc hành và độc bộ. Nếu như cái nhận định của mình á, thì khi đó khi mình nhận bằng trí đó, mình mới thấy bản chất thật của mọi cái sự kiện nói trên. Thành ra bây giờ mình mới có thể nói như vậy nè. Ngay đến sắc đẹp tôi còn vượt qua nữa, hà huống rằng là phi sắc. Còn cái thái độ mà né tránh á, chỉ là một cái hành động rằng là cố ý nói láo và né tránh sự thiệt. Còn nếu mà né tránh không nổi, nó mà đụng phải sắc là ao. Thành ra phải cố gắng nghĩ sắc là xấu, xấu, xấu để mình đừng bị nhiễm. Mà không phải là thái độ thắng được sắc. Mà chỉ trên đời chỉ có một thái độ thắng được sắc là trí thôi. Là trí tuệ thôi. Tại thấy bản chất thật của sắc, giống như chuyện mộng. Còn nếu không thấy được như thế đó, thì thua. Thành ra nếu chối bỏ nó, nói nó là xấu, để mà nhân cái xấu đó mình dễ thắng cái xấu. Đấy, cái xấu mình thèm. Thành ra mình phải cố gắng bóp méo cái đẹp nó thành cái xấu để mình có thể thắng được nó. Tức là mình chỉ thắng nổi cái xấu và mình có thể thắng được cái đẹp. Cho nên mình phải dùng cái chiêu chát bùn vào cái sắc đẹp đó để mà cho nó là xấu để mình có thể thắng. Nhưng mà kỳ thật bản chất của mình thắng nổi, không cưỡng nổi. Thành ra mình vẫn có thể nhận nó là đẹp. Nhưng mà trên cái nhãn thức, tất cả sự mà nhãn căn mà đối với sắc trần, mình vẫn phân biệt như vậy. Nhưng mà trên cái trí mà của cái nhãn đó nó chuyển hóa, mình có thể thấy được cái sự thật ở bên trong. Thì mình có thể thắng được cái sắc. Mà khi mình thắng được cái sắc thì phi sắc còn dễ thắng nữa. Điều đó hiển nhiên. Còn thái độ mà tự gạt mình và tự bôi lọ cái sắc đi để mà vu khống cái sắc đó là phi sắc, để có thể chiến thắng, cái đó vẫn là một chiến thắng dối gạt, không thật. Không thật một mảnh may nào. Thành ra, người xuất gia thì tâm địa vẫn phải thành thật vô cùng. Là thấy sao nhận vậy. Nhưng, chỉ có một cái để cho mình có thể vượt qua khỏi mọi cái thấy đó. Đó. Là cái vấn đề nhận thức chân diện mục của mỗi một cái sắc thái của một bản chất pháp. Con người mà ham đắm một cái sắc là bởi vì con người nghĩ rằng sắc đó là thuộc về phương diện rằng hưởng thụ và hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, nếu mình nhìn ra cái sự thật của nó đó, thì nó là một sự đe dọa và là một sự bất an. Thì đương nhiên mình sợ. Nhưng đương nhiên mình không thích cái sắc đó. Mình không dám thích được. Thì vì như thế đó thì chỉ có cái mà rằng là cái tư duy thôi. Cái tư duy cho nó thành một cái thói quen là bất cứ mình quan sát, mình thấy một cái gì đó, một cái cảnh vật nào, một con người nào, một cái sắc hay là vi sắc gì đó mình cũng quán. Thì nó thành cho mình một cái thói quen là mình hay có cái quán đó, tức là cái quán chiếu của trí. Hay là nói theo tinh thần của bên Theravada là minh sát tuệ. Thì mình khi nào cũng quan sát tất cả những cái sự kiện nó một cách chiếu kiến, một cách rõ ràng. Và mình không có chịu nhận thức theo một cái thói quen bình thường của mình nữa. Tức là hễ mà mình gặp một cái gì đó là mình cứ theo một cái thói quen, và cái thói quen của hết thảy chúng sinh, của những người xung quanh, của xã hội. Và mình hay sợ cái đám đông lắm. Cái vấn đề độc hành với độc bộ đó, mình sợ đám đông lắm. Thành ra đám đông muốn như vậy, mình phải làm vậy. Với áp lực của đám đông, mình không thể nào cưỡng nổi. Thành ra mình phải chịu thua cả đám đông. Mình cũng phải làm theo đám đông. Tức là rốt cuộc mình cũng không chạy khỏi. Dù cái biệt nghiệp của mình muốn chống, nhưng mà mình sẽ bị cái cộng nghiệp. Chống được biệt nghiệp cũng là cả một vấn đề. Hà huống là chống cả một cái cộng nghiệp xung quanh là một vấn đề phi thường. Nhưng mà nếu mà mình có một cái thái độ mà nhìn thấu như thế đó, thì tự nhiên việc làm của mình cũng như tư tưởng của mình nó trở thành thường độc hành, thường độc bộ. Tức là nó sẽ đi ngược lại tất cả những cái cộng nghiệp và biệt nghiệp xưa nay ở nơi mình và ở nơi nhất thiết những người xung quanh mình. Thành ra mình sẽ nghịch họ. Mình sẽ hay trái nghịch hay sẽ ngược theo cái truyền thống, theo cái lối truyền thống nhận thức của tư duy. Nhưng mà có như thế đó thì nó mới vượt. Thì cái cách thức mà quán sự thật hay là gì đó thì cái đó thì ở đây là mình cũng có khái niệm rất là nhiều ở trên đủ cái vấn đề. Thành ra vì như thế mà Dư mới nói ngay mình xem một cái cuốn phim đọc chuyện tiểu thuyết, mình cũng nên tập nhận định, tức là nên có một cái nhìn mà khách quan vô cùng, mà để mà mình có thể thấy được tất cả những cái mặt thật của mọi vấn đề nó xảy ra trong cái câu chuyện đó. Trong những cái khía cạnh đó, tinh vi đó. Mình thấy như vậy. Còn nói một cách mà đơn giản mà rất là bình dân giáo dục đó, mà giản dị mà nghe nó chất phác mộc mạc mà nghe nó thành thật đó, là lời dạy của Hòa Thượng. Hòa Thượng mà tôi không có cấm quý vị là hân thưởng đó, nhưng mình chỉ ngó nó như là một cái gì đó cảnh đẹp mà mình có thể trên đường đi làm cho mình nhòm cái này nhòm cái kia, mình có thể nghỉ ngơi được trong giây phút chốc lát, thì mình nhìn ngắm cuộc đời, thì mình nhìn ngắm hai bên đường mình, dù là xấu dù là đẹp mình cũng nhìn ngắm, mình cũng ngó quan sát qua, mình cũng thấy rồi, nhưng mà mình cũng biết nó chỉ là những cái ở bên đường mà thôi, nó không phải rằng là cái con đường của mình đi, mà nó chỉ là những thứ nhất thời ở hai bên đường mà thôi. Lời dạy của cụ nó coi vẻ thực tế nhẹ nhàng và nó biểu lộ nên một con người thành thật và chất phát. Chứ cụ không phải đóng vai một hòa thượng viện trưởng viện hóa đạo mà mở miệng ra là phải nói một cái giọng là đạo đức kinh dị, nó là không có được nhìn, nó được nhìn là thà là móc con mắt mà đứt đi trà dưới chân nó, còn hơn là nhìn ngó cũng nó nói như vậy. Và cô nói bằng một cái tâm hồn chất phát, mộc mạc, nhẹ nhàng mà sự thật. Mà tôi không cấm, nhưng mà cứ ngó nó giống như là cái bên lề vậy thôi. Rồi mình trên đường của mình, con đường của mình thì mình đi, thì mình cứ đi thôi, mình đừng có bị trì trệ bởi nơi nó. Thì đó là cái thái độ mà thực sự trong một cái đời sống tu hành đối với những cái sắc mình nên như vậy. Mà Dư Hủ vẫn chủ trương rằng một kẻ mà thấy sắc mà sán vô là một kẻ háo sắc, một kẻ thấy sắc mà sợ sệt, mà dãy nảy, mà có một thái độ sợ hãi đó, cả hai kẻ đó đều một tâm lý chứ không phải nghịch nhau đâu đó. Đều phát sinh bởi dâm tâm. Một vì dâm tâm cho nên thấy sắc thì xả đến. Hai đó là vì dâm tâm cho nên thấy sắc phải chạy. Tại sao vậy? Tại sợ mình ở gần cưỡng nổi, thành ra chạy trước đi. Còn nếu mà bình bình thường thường có ở hết thì mắc thì chạy. Sợ là có cái gì ở trong đó, anh mới chạy chứ. Tức là không dám gần, nó không phải là hành động đạo đức. Mà không dám gần mà phải bỏ chạy, mà đứng xa xa đó là hành động của cái vấn đề rằng là sợ mình ở gần chịu không nổi, sâu bất liễu. Đó. Thành ra phải chạy. Còn hành động thấy mà sán vô cũng là hành động rằng là háo dâm. Mà hành động mà bỏ chạy mà sợ sệt đó, mà tránh né sắc đó, cũng là hành động háo dâm. Nhưng mà nó phát tác bằng hai thái độ. Đó. Một thái độ rằng là thích thú, một thái độ là mặc cảm. Là sợ mình bị mang tiếng là người thích nhưng mà mình chịu không nổi, thành ra phải né tránh. Thái độ trung dung là bình thường, là không có dùng những cái lời lẽ lơi lả trò chuyện, mà cũng không có sợ sệt, tránh né, mà bình bình thường thường nói chuyện và cư xử khiến cho đối phương cũng phải có một tinh thần trang nghiêm ở trong đó. Đó là thái độ hay nhất. Nên là bằng cái thái độ của mình như thế nào thì đối phương cũng như vậy à? Còn cả hai cái thái độ mà ngược lại, nó thường thường nó hai cái gì mà nó nghịch lại đó, đối với đạo Phật thì nó phát sinh từ một đó. Nó phát sinh từ một mà ra. Thành ra cái thái độ chính đáng nhất đó là cái thái độ như vậy. Thì là khi mình có tiếp xúc, mình cũng không có nên thấy sắc mà quên hết mọi người xung quanh, mà mình cũng không có nên có một cái thái độ rằng là sợ hãi, né tránh cực kỳ và sợ hãi, mà cứ bình bình thường thường, nhưng mà chỉ nghĩ đến một cái giống như Đức Phật hay nói vậy đó. Thế mà nếu mà mình đối xử với lại một người nữ mà lớn hơn mình lớn hơn mình nhiều, mình coi nó như là mẹ mình, như là dì mình, cô mình, nếu lớn mình vừa phải mình coi như chị mình, nếu nhỏ mình coi như em mình, nếu nhỏ nữa mình coi như con mình, như cháu mình, bình quán như vậy đó. Thì nó bình thường. Nhưng mà cái quan trọng nó là cái quán, mà là cái khi nào mình cũng có những cái nhận xét hay là những cái quán xét sâu xa ở bên trong, thì như thế mình cư xử với ai cũng được, không cần phải né tránh mà vẫn vô nhiễm. Đó mới là thái độ của người mà giới đức, mà là thái độ của chính nhân quân tử theo lối của nhà Khổng nói. Chính nhân quân tử không phải là thái độ sợ hãi sắc. Nếu mà sợ hãi sắc mà lại chính nhân quân tử mà lại được ca ngợi như Liễu Hạ Huê để mỹ nhân ngồi trên đùi, mà vẫn được ca là chính nhân quân tử. Tại vì tâm vô động chuyển, không hề rung động, không hề khởi một cái tâm tà bậy gì. Thì đó là cái thái độ. Thì cái thái độ đó mình biết rằng là nó liên quan đến nhiều những cái vấn đề, đến cả cái sự tu tập cũng như là cái tâm lý những cái người tu. Thì giới đức của mình đừng quên, không phải cái giới đức đó chỉ là một cái thái độ mà rằng là cứ phải chống trả với lại những cái đó gay gắt, cũng giống như người ta cứ nghĩ vậy, là để muốn chứng tỏ mình là đạo đức mình phải gay gắt với cái người ác. Mà nói thật, dưới con mắt đạo đức của đạo Phật, người như vậy không có đạo đức. Ngày như những câu chuyện tụi con xem có những thầy sư thái đó, đạo đức ghê lắm, thành ra thù ghét tụi ác, mà thù ghét tụi ác cho đến độ là thành ác luôn đó. Thành ra đạo Phật không khi nào cho thái độ mà thù ghét kẻ ác là thái độ của người đạo đức, mà Đức Phật cho đó là cái bệnh của đạo đức, cái bệnh ác của đạo đức. Nhân danh đạo đức để làm chuyện ác, kẻ đó còn là ngụy đạo đức nữa, còn ác hơn nữa. Dưới mắt của Đức Phật này. Thành ra không phải là mình ghét kẻ ác chừng nào thì mình đạo đức chừng đó. Không phải mình ghét nữ chừng nào đó mình chứng tỏ mình là đại chứng phu chừng đấy. Không phải, lầm rồi. Đó là quan niệm hết sức là vô minh và một chiều biên kiến, bỏ cái này chộp cái kia, nó sẽ thành như vậy à? Mà là khi nào cũng là một cái thái độ rằng là tự bảo vệ mình và bảo vệ người. Rồi khi nào cũng là một cái thái độ như vậy. Cho nên trong Phật Pháp mà, trong thiền nó mà có nói gì giới gớm cũng nói nó. Kiểu mà mấy câu chuyện thiền mà mình biết đó, chuyện câu chuyện mà ấm cô gái nó chẳng hạn, nó ví dụ như thế. Hay là câu chuyện mà nhất thư đảnh lễ mà nó ví dụ như thế đó. Mà những vị đó là những vị mà được ca ngợi không à? Mà là hay làm những hành động như thế để mà minh chứng cho vấn đề thế nào là giới thiệt, thế nào là một cái tâm thiện lương thật sự. Thành ra vấn đề mà mình vượt qua nữ sắc hay là tài dục hay là danh văn gì đó, nó là đều thuộc ở cái phương diện là mình quan sát hơn là mình quan sát, mình thấy như vậy. Cho nên mình nghe cái vấn đề, cũng cái vấn đề quan sát nói trên giống như vấn đề quan sắc, nó cũng liên quan gì, nó cũng liên quan rất nhiều đến vấn đề mà bẩn với bất bẩn vậy đó mà. Nó cũng áp dụng một cái tinh thần na ná như thế. Thì thì tự nhiên nó mới trở thành ra rằng là một người mà ngài Huyền Giác đang còn miêu tả, mà người mà ngài Huyền Giác miêu tả ở trong này nó là được gọi là một người chứng đạo. Thì đó là những cái vấn đề mà nhiều khi tế nhị lắm, mà người tu hay đụng độ mà có thể vượt mà có thể bị đánh đổ. Nhưng mà đó là những cái ý kiến, những cái điều mà để mình suy nghĩ, để mà mình tư duy á. Thành ra hôm nay sẵn ấm nói chuyện đề cập đến đó thì mình mới nhớ lại lời cụ Chí Thủ nói và lời một thầy ở bên Âu Châu nói, mới lôi ra đỏ nữa và giải thích để cho mình thấy những cái quan điểm mà đó thật ra là thật sự đời mình học Phật thì mình nghĩ học Phật là vấn đề quan trọng, chứ nhưng mà thực chất ra có rất nhiều cái chướng ngại để cản trở mình học Phật, rất nhiều. Mà nếu mình không lưu ý, mình chỉ có học con đường trước mặt để tiến, mà mình không có chịu học tới những cạm bẫy xung quanh, mà mình chịu học tháo gỡ những cạm bẫy xung quanh, thì mình cũng có thể bị bẫy để mà không thể nào đến được cái đích. Mình cũng phải học cả những cái chi tiết mà thế nào là cạm bẫy và làm thế nào để vượt khỏi những cái cạm bẫy nơi trên đó, thì mình mới có thể đi một cách bình an tới mục đích được. Nguyện đem công